Chúng ta học kinh á là học kinh của Phật. Cô lúc nào cũng giảng là giảng kinh của Phật. Thì quý vị khi mà ngồi đây nghe á, là quý vị đang nghe Phật nói ra. Và cô á, là người đọc lại những kinh của Phật hồi xưa, nói với các vị tỳ kheo thế nào thì cô sẽ đọc ra cho quý vị. Cô sẽ giảng rộng cho quý vị hiểu Đức Phật cũng dạy cái gì. Thì khi chúng ta ngồi đây nghe Đức Phật nói ra trong kinh thì giống như chúng ta ở trên cái núi Linh Thú nghe Đức Phật đang giảng cho các vị tỳ kheo. Hồi nãy quý vị tụng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, nói gì thấy không? Đức Phật nói Đức Phật đã thành Phật lâu lắm, lâu xa rồi chứ không phải mới đây. Lâu thì là lâu, vì khi mà Đức Phật hiện ra nơi đời á, là tại vì tùy phương tiện mà hiện ra thời gian. Sau khi giáo hóa xong thì Đức Phật sẽ đi đến nơi khác. Giống như ông trưởng giả, ông ở đó hoài thì con ông không có chịu lo uống thuốc, phải không? Hồi nãy mình tụng đó thì ông mới đi nơi khác, rồi ông giả bộ gọi về, ông nói ông chết rồi. Thì những người con mới nói bây giờ cha chết rồi thì bây giờ mình ở đây phải lo uống thuốc, chứ đâu có ba đâu có về nữa đâu mà chờ ba về mới lo cho uống thuốc. Vì vậy mà không có dễ vui, không có rong chơi đó, không có giải đãi mà lo tu hành. Thì Đức Phật ở đây, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, mình tưởng là Đức Phật đã nhập Niết Bàn mất rồi. Sự thật ra Đức Phật đang giáo hóa ở cõi khác. Đã hết cái bổn phận ở cõi Ta Bà thì phải đi, chứ ở đây hoài thì chúng sanh nó không chịu tu. Đức Phật đang giáo hóa cõi khác. Thì Đức Phật vẫn còn thường hàng với chúng ta. Và hiện nay giáo pháp của Phật còn đây, thì khi mình đọc lên thì cũng như quý vị thấy Phật đang ngự về đây, đang nói cho quý vị vậy. Nhưng mà Đức Phật là cái tượng Phật, là tượng trưng Đức Phật. Thì kinh điển thì do các thầy và các sư cô, người nào giảng được thì đem ra giảng lại cho quý vị. Tất cả những lời ở đây là lời của Phật, thì cô đọc ra và cô giảng cho quý vị nghe. Quý vị cứ nghĩ là Phật đừng nói ha. Thì hôm nay Đức Phật nói về một cái kinh, là Đức Phật nói với các vị tỳ kheo á. Khi ở trên cái núi Linh Tú, Đức Phật kêu các vị tỳ kheo nói này, các ông à, ở trên đời á có năm cái điều mà các ông không có thể nào ngưng nó được. Nó dĩ nhiên nó xảy ra mà các ông không đủ khả năng để làm cho nó tan đi được. Đó, một á là sự già. Sự già dĩ nhiên thì phải già thôi, bởi vì các ông có cái thân này, cái bản chất của thân này là nó không có trường tồn. Cái bản chất của thân ông á là do đất nước gió lửa hợp thành, thì một ngày nào đó nó sẽ tan đi, đất nước gió lửa nó sẽ tan ra, nó do duyên hợp thì nó sẽ tan ra và nó cứ già lầm già hồi. Mấy ông có cưỡng lại cũng vậy, mà mấy ông có ngồi tu cho đến khi mấy ông chứng quả a la hán thì cũng phải bỏ cái thân này, có cái thân a la hán nghĩa là vô sanh thôi, chứ cái thân này cũng phải bỏ đó. Và thứ hai nữa là ông có, mấy ông có thân này thì phải đau bệnh, không bao giờ không bệnh được, dĩ nhiên là phải bệnh thôi đó. Tại cái bản chất của nó là hư hoại mà làm sao nó còn được. Rồi cái thứ ba nữa là cái thân này á là nó phải chết thôi, không bao giờ nó còn. Như Lai, cái thân Như Lai đây cũng là cái thân duyên hộp, tại Như Lai cũng phải bỏ cho mấy ông thấy vậy đó à. Rồi hai nữa là khi chúng ta ở trong cái thế gian này, các ông ở trong thế gian này, các ông là một con người, cái bản chất của nó là chia lìa, cái là thế là dời đổi, gian là giãn cách. Khi đang tất cả những gì trong thế gian này nó cũng phải đều chia lìa, không bao giờ nó sum họp hết á. Cái sự chia lìa chất chất rồi chia tay, rồi tiền của thì nó cũng chia mình nó đi, tiền trong túi bữa nay thì mai nó hết đi nó đi, con cháu rồi ông bà cha mẹ cũng chia lìa. Cái sự chia lìa là một cái chân lý không bao giờ thay đổi được. Điều thứ năm nữa đó, các vị tỳ kheo nên nhớ đó, là cái quả báo phải có thôi. Cái quả báo mà các ông làm ra, hoặc là thiện báo hoặc là ác báo, thiện nhân hay là ác nhân gây ra thì nó có được cái thiện báo hay là ác báo, không chạy đâu được hết đó. Thì giờ cô đọc nha. Thì hôm nay Đức Phật nói các vị tỳ kheo phải chú ý quán tưởng luôn luôn nhớ đến năm cái điều này mà mình không đủ khả năng chống lại. Nó phải tới với mình, dĩ nhiên nó phải tới với mình chứ không bao giờ nó không tới. Thì Đức Phật nói vậy nè. Một hôm nọ các Đức Phật á, gọi các vị tỳ kheo lại và nói: này các vị tỳ kheo, có năm điều mà các hàng tại gia và những bậc xuất gia đã rời bỏ gia đình để tìm sống trong cảnh vô gia đình cần phải quán tưởng luôn luôn chứ không có được quên. Người xuất gia và người tại gia thì ở trong thế gian này chỉ có hai hạng người đúng không? Người xuất gia là các vị tu sĩ, người tại gia thì cũng quý vị. Vậy cái hai cái người này giống nhau chỗ nào? Là con người, là mang thân này, phải không? Thì phải quán tưởng năm điều. Một á, các ông nên quán tưởng rằng ta phải già, ta không sao tránh khỏi sự già được. Những hàng tại gia hoặc các hàng xuất gia nên quán tưởng thường thường như vậy đó. Đức Phật biểu vậy. Lúc nào mình nói tôi đó phải già, tôi không thấy không già được, thế nào tôi phải già. Chứ không phải mình nói mình hôm nay mình hăm mấy tuổi cái là mình tưởng mình trẻ. Còn ở Đức Phật giảng nó tuổi già lụm cụm đau khổ mình tưởng bà kia, chứ không phải mình. Từng từ mình hay tưởng vậy đó. Mình nghe giáo lý mình tưởng cái bà kia đó, chứ không phải mình tưởng mình. Rồi thứ hai nữa, này các vị tỳ kheo à, các vị nên quán tưởng rằng, mà phải luôn luôn nhớ rằng, thế nào ta cũng phải mang bệnh á, ốm, o gầy mòn, không có thể nào cái thân này mà không có bệnh tật được, ta không sao tránh khỏi bệnh tật được. Những hàng tại gia và những bậc xuất gia phải quán tưởng thường thường như vậy, không được quên. Tại sao mình phải quán tưởng như vậy? Tại vì cái thân này đâu ai cũng bệnh, phải không? Nó muốn bệnh nào nào nó bệnh, nó xin phép mình. Nó muốn nhức đầu thì nó nhức. Đôi khi mới đi ra đi vô, cái lát nữa cái hấp xì, cái rồi cái nhào nhào xuống. Có nhiều bà tới đứng chơi ngồi muốn xỉu xuống, hồi nào cũng xỉu. Mình không biết được. Cho nên á, Đức Phật biểu á, cái thân này, cái bản chất của nó là bệnh. Bệnh là do gì? Do tứ đại không có hòa hợp, đất nước gió lửa nó không hòa hợp, nó tạo nên cái thân mình. Nhưng mà đất ấy, thì nó chống nước, đất nó không thích nước, nước trôi nó đâu có thích, phải không? Còn lửa thì nó cũng thích nước, phải không? Đó, rồi gió thì nó không thích gì, nó không thích xương thịt đất á, tại cản trở nó đâu có bay được đâu, cho nên nó chống trái nhau, phải nó chống cả lành bệnh, chống cả mình bệnh, nó không có hòa hợp. Chúng thường hay chống trái lẫn nhau mà, thấy không? Rồi Đức Phật nói đây nè: này các vị tỳ kheo à, các ông mới phải nhớ rằng, và phải luôn luôn nhớ rằng, không được quên. Nói rằng tôi á, thế nào cũng phải chết, tôi không sao tránh khỏi sự chết được. Hàng tại gia và xuất gia nên quán tưởng thường thường như vậy đó. Mình nói tôi nè, thế nào cũng phải chết rồi. Có ai sống hoài không? Cái ông Bình Tổ hồi xưa ông tấm 800 tuổi phải không? Rồi ông cũng chết à. Mà những ông tiên mà trường sanh bất tử mà cầm cái mắt trần mà bắt mắt về đi xuống bánh trận rồi, thấy không? Rồi bây giờ đâu còn ông nào chết hết. Thì hôm kia mình thì chắc chắn thế nào cũng nằm ở trong cái thùng gỗ, phải không? Thế nào thì chắc chắn thế nào xem lăn nó cũng chở về thương, chắc chắn sao gì cũng do trọng thở lên thở xuống à. Rồi nó cũng đặt cái bình nó hơi vô thở oxy rồi như ta, rồi cái ngáp ngáp rồi xình lên dập xuống bữa chết về, phải không? Bởi vì mình chắc chắn thế nào cũng phải chết. Như vậy á, tôi phải chết kiểu nào cho ngon lành, chứ tôi không phải để chết không ngon lành được. Chắc chắn là tôi phải chết thì mình phải kiếm cái nào ngon lành để mà chết, phải không? Rồi Đức Phật nói đây nè: này các vị tỳ kheo à, các ông nên nhớ rằng và quán tưởng rằng, không được quên. Nói tôi á, thế nào cũng bị chia lìa những vật tư yêu triều mến, chia lìa những người thân quyến của tôi, ông bà cha mẹ con cái cháu chắc, tiền bạc nhà cửa dần dần thế nào cũng bị chia lìa xe hơi nhà lầu nữa, chắc chắn như vậy không bao giờ đánh khỏi. Bởi vì á, mình á là ngã, cái ngã này là giả ngã, là cái thân giả đó. Rồi những cái ngã sở kia á, nó cũng là giả. Ví dụ như xe hơi đi, nó cũng do viên hộp phải không, bánh xe nè, rồi máy móc nè, sơn nè, ông thì xe ống gì cái lăng lăng hết à, đủ hết. Rồi ít bữa sao mình chạy chừng 5-10 năm sau cái nó gãy càng sức móc hết, nó rờ rã hết, rồi xăng đồ nó cũng nghẹt. Rồi cuối cùng chiếc xe mình sao nó cũng tan. Rồi cái nhà mình ở làm sao, nó cũng do duyên hợp, cột kèo móc gì nó cũng tiêu. Ít bữa nó dột chỗ này, ít bữa dột chỗ kia. Trời, cái chùa cũ này chán lắm. Cái chùa mình nè, cô chán nó 50-60 năm rồi đó. Nó còn già hơn mình đó, thấy không? Bây giờ tới nó, mình tới già sáu mấy, cô sáu mấy à, cô già, cô cũng rụng rồi, lủng cái này lủng cái kia, còn nó còn lủng hơn mình nữa. Thì mình ở, mình tới già ở nhà có tân hư hoại. Rồi nó, mình ở trong cái nhà này, nó cũng đang hư hoại, thấy không? Rồi mấy ông đệ tử của mình á, ông nào cũng nấy, ông cũng bữa nay bệnh, mai đau, mốt nữa. Đó, ba hồi thì ham tu, ba hồi giải đãi, rồi cái tâm vô đường luôn. Nên mình sống hay vậy, cõi tạm này, cái gì cũng tạm thôi, nha. Thế nào cũng chia lìa. Không biết mình ngồi ở đây, ít bữa không biết mình ngồi đây nữa không? Quý vị thấy không, bên cái tầng không? Đó, người ta ra nhà cửa, cô thấy nó cấp 5-7 tầng á, mà nó lạnh, nó mới nói dưới không độ mà. Ta đang ở em ống gì đụng một cái chừng có 3 phút ngồi thôi, nó chao động cái đất rồi cái nó nứt ra. Có một cái miếng đất kia kìa, mà nó nứt ra thành 4 khúc. Giữa những cái hố sâu thì sâu ra, một khúc bên đây qua khúc bên kia cũng được. Ví dụ như đây với cái nhà lầu bên kia, nó động đất một cái, nó ở chính giữa nó có cái hố liền để qua bên kia đâu đi được. Cho nên bây giờ ở nhà cửa cũng còn.
Có nhiều người còn
sách
con
cái
túi ni lông đen đen chạy.
Thì đó bây giờ hả, tự nhiên con mình đưa vô trường đi học, cái trường 400-500 đứa đi, tự nhiên nó chôn hết dưới đất. Bây giờ đào lên đâu được, kể như nó nằm dưới luôn, thành cái mồ chôn, thấy không? Bỗng đó mất đó, bỗng đó mất đó, chia lìa đó, khóc than. Mình nhìn vô mình thấy tội, thấy không? Được cho đến con gà, con vịt, con chim, bây giờ nó cũng phải bị cái bệnh già ta thiêu quỷ nó hàng loạt, tội lắm. Mình á mà chết á, rồi chết xong ta bỏ vô á thì thấy không có đau đớn. Còn này nó đang sống á, bắt bỏ vô bao rồi cuộc á, dùng dãy cho đến khi nó chết thôi. Cô mỗi lần thấy á, cô bắt cô ngồi lại, cô thiền định lại. Cô thiền định lại, cái cô mới gửi cái tâm nguyện của cô qua cho những con gà đó. Cô nói nè, thôi tụi con chết vậy cũng toàn thân mạng, còn hơn là ta nuôi con vài tháng nữa ta đem ra ta chặt đầu, đầu một nơi chân một ngã, phải không? Rồi ruột á thì ta đem ta xào, còn cái thân á thì ta úp ta ăn. Úp cái thân của con nó ra tới 1000 mảnh, 1000 mảnh, thân đâu có toàn mạng đâu. Bây giờ con chết nguyên con vậy còn cũng là có phước, thôi kệ, cũng cầu cho con được sanh về tịnh độ. Cô mỗi lần thấy là cô liền ngồi thiền, liền bắt đầu gửi tâm nguyện qua tội nó. Bây giờ tới phiên chim nữa, chim nó cũng chết. Ừ, chim cũng chết. Ở trên thế gian này cái thân đâu, cái thân này giữ không được, thấy không? Thân này nó không giữ được. Rồi Đức Phật nói gì nữa nè, này các tỳ kheo à, các ông nên nhớ rằng, và các vị cư sĩ Phật tử nên nhớ rằng, ta thế nào cũng phải chịu quả báo về hành động do ta gây nên. Cái nghiệp ác và cái nghiệp thiện của ta gây nên, thế nào ta cũng phải trả nợ đó. Cái thế nào ta cũng phải trả cái nợ là cái quả báo đó. Cái quả báo không bao giờ chúng ta không trả được. Mượn một đồng cũng trả một đồng, mượn 50 sen cũng trả 50 sen, không bao giờ xa chạy. Cho nên quả báo ở đây, Đức Phật, kinh Đức Phật, kinh điển Đức Phật, giáo lý Đức Phật chỉ có hai điều quan trọng. Quý vị nhớ nha, một á là tất cả cái gì lên thế gian này đều do duyên hợp giả có, đương thể thức không như quyển như quá. Tất cả món nào nó cũng do duyên hợp hết á. Quý vị thấy cái món nào không do cách cứ hợp lại như cái chuông này nè, quý vị thấy là đồng phải không? Nấu lên cho nó chảy lên này có nóng hay chắc nóng phải không? Rồi nó sơn cái màu đen đen phải không? Rồi nó có hợp chất gì trộn vô thì mình đánh nó tiêu cái bon phải không? Nó phải duyên hợp. Còn cái thân mình đây thì phải do duyên hợp biết rồi. Ví dụ cái bông hồng này nè, nó phải do một mình nó có không? Nó không, cũng phải có đất trồng lên, rồi phải có nước, rồi phải có hơi ấm. Chứ bây giờ bỏ ra tủ đá cho nó mọc không? Không, phải không? Cũng có hơi ấm rồi cũng phải bỏ phân, rồi phải người chăm bón, rồi nó mới thành, đầy, nó 5-7 thứ nó mới thành cái bông. Rồi trái cam. Bởi vì mình học giáo lý của Phật là cái thuyết nhân duyên của Phật và cái thuyết quả báo của Phật, hai cái đó không bao giờ thay đổi được. Nếu á nói về giáo lý của Phật mà không có nhân duyên, không có quả báo thì sai giáo lý Phật liền. Nên tất cả cái gì cũng do duyên hợp, mà hãy do duyên hợp thì phải duyên gì? Thiện tan, đúng rồi, hay giỏi rồi ha. Nó duyên tan, khi nó tan ra thì nó sẽ tan lại đi. Nghiệp lành, nghiệp dữ gì ấy ra cũng đều có hết á. Cho nên á, Đức Phật nói nè, hỡi các tỳ kheo, sự phán rằng ta phải già, ta không sao tránh khỏi sự già nua được. Mà các hàng tại gia hoặc các bậc xuất gia thường quán tưởng sẽ đem lại những lợi ích như thế nào? Các ông có biết không? Đức Phật nói vậy. Thì Đức Phật mới nói nè, hỡi các thầy tỳ kheo, các chúng sanh trong đời thanh niên trai trẻ, hằng kiêu căng tự đắc ấy, họ gây nên nhiều tội lỗi do thân, do miệng, do ý. Bởi có ấy, kẻ nào có tâm quán tưởng cho thường về sự già thì tự tránh được kiêu căng tự đắc trong buổi thiếu niên. Dầu cho tánh kiêu căng tự đắc ấy có mạnh lực to lớn thế nào cũng bị diệt tận, hay ít ra cũng bị giảm sút. Đức Phật nói vậy nè, nếu mà không quán sự già thì già rồi mới biết quán. Còn cái này quán sự già thì để tránh được khi tuổi trẻ mình nghĩ là mình còn sức, mình kiêu căng, mình uống rượu, mình chơi luôn lạc, nhảy thì nhảy cũng nhảy vậy mà cũng chưa có điệu đủ nữa, phải uống thuốc vô nhảy cho mạnh, thấy không? Phải mua thuốc nhảy á, thuốc lắc á, uống vô cho lắc cho mạnh đó. Rồi phun quế rồi uống rượu cho say, say ít không thích, say nhiều mà, thấy không? Say chơi cho lực mới là chơi mà, thấy không? Say ít không say, cái là nó làm cho cái thân này hoại đi. Đức Phật nói á, con người á sở dĩ mà nó chết á là do nó giết nó. Cái thân nó không đủ sức mà nó thức tới khuya, thức 12 giờ khuya á, người nào thức tới 12 giờ khuya mà chưa ngủ á thì cái thân họ tàn mau lắm. Tại cái giờ nó giờ âm mà. Đức Phật dạy mình á 10 giờ ngủ, ngủ cho tới 12 giờ dậy, 12 giờ đêm á dậy ngồi thiền, ngồi thiền cho đến 3 giờ, 3 tiếng hồ, 3 giờ bắt đầu ngủ tới 5 giờ, dậy đi công phu cho tới sáng. Mình tập ngủ hai đợt, nhưng mà ở đây đâu có đâu, ai cũng ngủ đờ rét hết á, phải không? Cái đờ rét vô là ấp cái mền nằm hơi cho tới 5 giờ sáng, phải không? Còn lăn lại ở tới ở luôn đó, phải không? Con không chịu về tập thể dục. Mấy cô ở đây cũng có 4 giờ dậy rồi, thì nó xuống miệng nó mặc xong tập thể dục rồi ha. Rồi tập thể dục rồi xong xuôi rồi á, mấy cô như thấy cô Giác Hải ở đây có xuyên lắm, cô dậy có tập thể dục rồi xong xuôi rồi á, xuống quần tôi trẻ rồi xong ha, bắt đầu có lên có lại thật sớm hối thì đúng 5 giờ mấy cô lên công phu. Mấy cô xuống xong rồi á thì mấy cô á tới 6 giờ là xong, từ 6 giờ tới 7 giờ chưa động đậy gì hết, tại vì 7 giờ mình bắt đầu mình mới công tác hoặc nấu ăn nó gì đó. Thì từ 6 giờ tới 7 giờ ở không lại bắt đầu niệm Phật hoặc là lại sám hối. Cô nào muốn tu thêm là lên lại sám hối, tại vì ngày thường thì mình phải lo cho Phật tử, còn ban đêm mình mới tu cho mình. Thường thường mình tu sĩ nó là vậy, phải đổi chúng sanh đó, thì mấy cô vậy đó. Còn Phật tử ở ngoài ngủ rét không phải không, ngủ quá trời rồi cái này sao? Tại vì coi phim tập đó là nó cái coi tới hoài cho đến lột dơ cái máy cũng coi nữa. Trời coi ngày một đêm năm chắc cuồng cho lột giờ cái mấy bà kia nó cái mấy con lột giờ thì sư cô hỏi cho con coi tối sáu cuồng tới hai giờ đêm ngủ tại vì ngủ tức quá tại vì cái thằng kia nó muốn đánh thằng kia rồi bà nọ muốn đi mua cái gì rồi cái tắt ngang thì uống muốn về thì nhèo thì coi một hai giờ lột trên cái máy mà bả cũng lột luôn cho nên trời á ỷ sức cho nên có tuần rồi cái thân nó tàn hồi nào không hay mắt thì mờ đầu óc là lông bông bằng ngày á đã đi làm đau khổ cuộc đời nó diễn ra trước mắt mình những cái đau khổ thì ban đêm á tụng tâm trở lại trở về cái mặt tấm thanh tịnh của mình ban đêm rồi đem cái cảnh kia trở vô bà này khóc ông kia con dâu rồi chửi bà nọ phải không đau khổ dập dồn còn hơn ở ngoài nữa bởi vì khổ ngày mà khổ đêm luôn cái là tâm hồn nó sao nó mát luôn nó hỏi tại sao bây giờ 30% á là bị tâm thần là tại vì đã nó tâm đần cái cuộc sống rồi còn đem cái tâm đần của bà kia ông nọ về coi nữa không mấy sao được phải không mình phải tịnh tu á mới được vì vậy mà Đức Phật nói phải nhớ rằng mình thế nào cũng phải già già là sao già là sao biết không già thì nó cằn cỗi lắm phải không mắt mờ tay điếc rồi ơi răng cứng thành răng rụng da trẻ thành da nhăn mắt sáng thành mắt mờ sức mạnh thì sức yếu đấy trời tôi nói chứ mà sư cô biết không cách đây con mà năm năm đó hả con mạnh lắm sư cô con sách cái gì là con bưng cái rột mà bây giờ không biết tại sao mà con yếu quá trời sư cô mà con không biết nữa ạ tự nhiên giờ sách cái gì cũng rung á mà ngồi xuống rồi đứng dậy là chóng mặt dạ rồi nó sụm mà chè rồi thấy không còn gì nữa không tâm trí thì lẩn quẩn nè rồi mắt mờ tay điếc mà tội về phước mỏng nghiệp trồng sâu phải không nó tội thì về phước mỏng mà dạ cho nên cái già này ngộ mà hồi xưa ông Sáu Lợi Phất á má ông là bà La Môn có hai đứa con trai một đứa con gái Sáu Lợi Phất bỏ nhà đi tu thì mẹ ở nhà là theo bà La Môn mẹ đạo đó cái là ông Sáu Lợi Phất ông muốn cho ông em ông đi tu tại ông em út còn đứa con gái chính giữa ông là anh hai thì ông mới dặn các tỳ kheo mà nếu mà gặp người em của ổng ở trong cái nhà đó đó mà nó muốn đi tu á là phải cho liền nha cạo đầu liền tức khắc chứ đừng có chờ má nó má ổng tại vì bám cho bả theo bà La Môn mà thì cái ông Sáu Lợi Phất cũng dặn vậy rồi thì cái bà kia thấy đứng trai thứ hai đi tu ông Sáu Lợi Phất đi tu thì sợ thằng em nó đi theo mà sao thấy nó beng beng vô trong tỉnh giá nó chơi anh nó hoài à bả sợ quá đi bà mới nói bà nói là con phải cưới vợ đi chứ mình con nói dòng mà con phải cưới vợ chứ nghe không con đâu được bỏ má đi theo anh Sáu Lợi Phất con được cái ông mới nghe lời nếu mà con nghe lời má là bắt hiếm mẹ rồi nó không nói dòng cái ông cũng nghe lời ông cưới vợ nhưng mà ông muốn đi tu lắm